Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng Giêng 2019. Hoa Kỳ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan bất chấp cảnh cáo của Bắc Kinh. Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych bị kết án khiếm diện 13 năm tù về tội phản quốc. Được quân đội ủng hộ, Tổng thống Venezuela Maduro tố cáo Mỹ xúi dục đảo chính. Tình trạng sức đau tại Hoa Kỳ tiếp diễn do Thượng viện không thông qua được hai đề xuất mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, càng căng thẳng với phương Tây, Campuchia càng xích gần lại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hôm qua lần đầu tiên, Hoa Kỳ điều hai tàu chiến đến eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm Hải quân Mỹ hoạt động ở vùng biển này. Chuyến đi của hai tàu chiến Mỹ diễn ra đúng vào lúc không quân Trung Quốc đang tăng cường hoạt động tại một số khu vực sát không phận Đài Loan.
Hãng thông tấn Reuters dẫn thông báo cuối ngày của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết chuyến đi của hai chiến hạm Mỹ và xác nhận là lộ trình của các tàu Mỹ tuân thủ các quy định về giao thông hàng hải. Cũng ngày hôm qua, theo một thông báo khác của Bộ Quốc phòng Đài Loan, thì nhiều chiến đấu cơ và oanh tạc cơ của Trung Quốc đã bay qua eo biển Ba Sĩ ở phía nam Đài Loan, Bắc Philippines. Trước đó, hồi đầu tuần, hai máy bay quân sự Trung Quốc cũng bay qua ngã này. Ngay sau khi tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay đã lên tiếng kêu gọi Washington tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh theo dõi sát hoạt động của tàu Mỹ. Theo giới quan sát, thì việc Hoa Kỳ gửi tàu chiến đến eo biển Đài Loan là một dấu hiệu mới cho thấy sự ủng hộ của chính quyền Donald Trump đối với Đài Bắc trong bối cảnh quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Hôm thứ Năm vừa qua, tại Nhật Bản, Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson tuyên bố không loại trừ việc cử chiến hạm đến khu vực này.
Liên quan tới tình hình nhân quyền tại Việt Nam, chính phủ Úc hôm nay đã cho biết tìm cách tiếp xúc với một nhà đấu tranh dân chủ là công dân Úc gốc Việt bị bắt cách đây gần 2 tuần khi vào Sài Gòn qua ngõ Campuchia.
Ông Châu Văn Khảm, một doanh nhân về hưu 69 tuổi, được cho là đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng Giêng. AFP dẫn lời đồng nghiệp của ông tại Úc là Nguyễn Đỗ Thanh Phong cho biết như trên. Bộ Ngoại giao Úc khẳng định với hãng tin Pháp là đang yêu cầu trợ giúp lãnh sự đối với một công dân Úc bị giữ tại Việt Nam, nhưng vì lý do riêng tư nên không thể cung cấp thêm chi tiết. Hết tiêu chuẩn. Cũng theo ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, ông Khảm ý thức được nguy cơ nhưng vẫn quyết tâm đi để thu thập dữ kiện về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Hiện nay không biết ông ấy ở đâu và nhấn mạnh, công an Việt Nam thường cáo buộc các nhà đấu tranh ôn hòa với những bằng chứng được dàn dựng. Hai ông Châu Văn Khảm và Nguyễn Đỗ Thanh Phong đều là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh bị chính quyền Hà Nội coi là khủng bố. Thông cáo của Việt Tân cho biết thêm, ông Khảm là một khuôn mặt tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Sau khi vào tới Sài Gòn bằng đường bộ, ông Khảm đã bị bắt giữ cùng với ông Nguyễn Văn Viễn thuộc Hội Anh Em Dân Chủ khi hai người gặp mặt.
Hãng tin AFP hôm nay cũng nhắc lại là Freedom House xếp Việt Nam trong số các nước không có tự do và Human Rights Watch theo tố cáo trong năm 2018 có ít nhất 42 người đã bị kết án vì chỉ trích chính phủ, tham gia biểu tình hay các nhóm đấu tranh dân chủ. Về quan hệ giữa Canada và Trung Quốc, Đại sứ Canada tại Trung Quốc ông John McCallum hôm qua tỏ ý lấy làm tiếc về những tuyên bố của ông hôm trước về giám đốc tài chính của tập đoàn Hoa Vi Mạnh Vãn Châu bị bắt ở Canada vào ngày 1 tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của Tư pháp Mỹ. Hôm thứ Tư, Đại sứ McCallum đã cho rằng giám đốc tài chính của Hoa Vi có một hồ sơ rất vững chắc để chống lại lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Canada công bố hôm qua, ông John McCallum viết, tôi lấy làm tiếc là phát biểu của tôi liên quan đến thủ tục pháp lý đối với bà Mạnh Vãn Châu đã gây hiểu lầm. Đại sứ Canada tại Bắc Kinh nhắc lại lập trường của chính phủ Ottawa là không có sự can thiệp chính trị vào hồ sơ này. Giám đốc tài chính của Hoa Kỳ hiện đang bị quản thúc tại Vancouver, sẽ ra trước một thẩm phán Canada vào ngày 6 tháng 2 tới trong khuôn khổ thủ tục dẫn độ sang Mỹ. Washington đã xác nhận là trước hạn chót 30 tháng Giêng sẽ chính thức đưa ra yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Hoa Kỳ. Chuyển sang khu vực châu Âu, một tòa án ở Kiev hôm qua đã ra phán quyết trong phiên xử khiếm diện cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị cáo buộc tội phản quốc. Cựu Tổng thống thân Nga bị tuyên phạt 13 năm tù. ông Yanukovych hiện đang sống lưu vong tại Nga kể từ khi ông chạy trốn khỏi Ukraine năm 2014 sau cuộc cách mạng Maidan. Cho dù ông Yanukovych sẽ không ngồi tù, nhưng bản án nói trên cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Thông tin viên Sébastien Gobert tường trình từ Kiev.
La péninsule de Crimée annexée, les régions de l'Est en guerre, plus de 13.000 morts selon l'ONU,
bán đảo Crimea bị sáp nhập, một số vùng ở miền đông đang trong chiến tranh, hơn 13.000 người chết theo Liên Hiệp Quốc. Ông Viktor Yanukovych bị kết án 13 năm tù vì tội đã phản bội Tổ quốc. Cựu Tổng thống độc đoán Viktor Yanukovych bị khép tội đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp quân sự vào Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều khả năng cựu lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ bị đưa ra trước vành máu ngựa. Đối với nhiều người Ukraine, phiên tòa xử khiếm diện này chỉ là một trò hề. Chính ông Viktor Yanukovych đã chế giễu các lệnh triệu tập mới đây của tòa trên truyền hình và tố cáo điều mà ông gọi là một cuộc truy bức về chính trị. Về phần mình, lãnh đạo công tố Ukraine Yuri Rutschenko muốn dùng vụ án này như một dấu hiệu cho thấy quyết tâm thanh toán những kẻ tội phạm của chế độ cũ. Tuy nhiên, nhiều người Ukraine nghi ngờ nền tư pháp mà họ cho là giả trá. Việc kết án tù một kẻ bạo chúa bị lật đổ là điều dễ dàng. Nhưng cùng lúc đó, nhiều cựu lãnh đạo khác của chế độ cũ lại không hề bị đụng đến, và đây là điều gây phẫn nộ. Dù sao thì bản án này rõ ràng cũng được đón nhận như một liều thuốc nhỏ, cho phép hàn gắn một số vết thương của xã hội Ukraine trong 5 năm gần đây.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Về tình hình nội bộ nước Pháp, hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã đến tham gia một cuộc thảo luận công dân tại xã Bourg de Péage, vùng Thơm, để đối thoại trực tiếp với dân Pháp. Cuộc đối thoại này về mặt chính thức không nằm trong chương trình dự kiến của Điện Élysée hôm qua. Sau khi gặp các dân biểu địa phương ở thành phố Valence, Tổng thống Macron vào giờ chót mới quyết định đến phòng họp của xã Bourg de Péage vào cuối ngày. Trước khoảng 250 người đăng ký thảo luận, ông Macron đã dành ra hơn 3 tiếng đồng hồ để trả lời các câu hỏi, không né tránh một chủ đề nào. Trong cử tọa cũng có một số người áo vàng. Theo hãng tin AFP, cuộc trao đổi đã diễn ra nói chung là tương đối ôn hòa, có lúc giọng điệu hơi căng thẳng, nhưng cũng có lúc Tổng thống Pháp được cử tọa vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, ông Macron vẫn tỏ ra kiên quyết trước những lời chỉ trích, kể cả lời chỉ trích về việc xóa bỏ thuế đánh vào những người có nhiều tài sản. Tổng thống Pháp đã cam kết là sau được thảo luận toàn quốc kéo dài 2 tháng, sẽ có những quyết định rất mạnh dạn được đưa ra. Tổng thống Macron đã khởi động đợt thảo luận toàn quốc từ ngày 15 tháng Giêng để tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người dân về những vấn đề của đất nước và qua đó xoa dịu những người áo vàng đã xuống đường biểu tình làm rung chuyển nước Pháp từ 2 tháng qua. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò của Viện BVA được công bố hôm nay, uy tín của Tổng thống Macron đã tăng thêm một ít trong tháng thứ hai liên tiếp, tức là tăng 4 điểm, nhưng vẫn ở mức thấp là 31%. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có gần 2/3 dân Pháp, tức là 64%, tiếp tục ủng hộ phong trào áo vàng, tức là thấp hơn 7 điểm so với thời điểm vào đầu tháng 12. Cũng liên quan tới châu Âu, trong một đồng thuận hiếm hoi hôm nay bên lề diễn đàn kinh tế Davos, các bộ trưởng thương mại của 45 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, đã tiến hành các cuộc thảo luận nhằm điều tiết thương mại điện tử trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Thông cáo của Ủy viên châu Âu đặc trách thương mại bà Cecilia Malmström cho biết, thương mại điện tử là một thực tế tại nhiều nước trên thế giới, cho nên chúng ta phải tạo cho các công dân và các doanh nghiệp một môi trường thương mại hiệu quả và chắc chắn. Bên lề diễn đàn kinh tế Davos hôm qua, nhà tỷ phú người Mỹ George Soros cũng đã có bài phê phán Bắc Kinh và ông Tập Cận Bình, đánh giá Chủ tịch Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm nhất của các xã hội tự do dân chủ. Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản bác.
Ông Soros tuyên bố, Trung Quốc không phải là chế độ độc tài duy nhất trên thế giới, nhưng chắc chắn là chế độ độc tài giàu nhất, mạnh nhất, phát triển nhất về trí tuệ nhân tạo. Điều đó khiến Tập Cận Bình là kẻ thù nguy hiểm nhất cho những ai tin tưởng vào những xã hội tự do. Tỷ phú Soros cũng kêu gọi Hoa Kỳ hành động chống lại các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Huawei, ZTE. Theo ông, nếu để các công ty hoa lục thống trị thị trường 5G sẽ là mối nguy không thể chấp nhận được đối với an ninh thế giới. Nhà tỷ phú nhấn mạnh, năm ngoái tôi vẫn còn nghĩ rằng Trung Quốc sẽ hội nhập hơn vào các định chế thế giới, nhưng thái độ của ông Tập Cận Bình đã làm tôi phải đổi ý. Được chất vấn trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng tuyên bố của ông Soros là vô nghĩa. Ông George Soros, tỷ phú Mỹ gốc Hungary, đã tài trợ 2 tỷ đô la cho các quỹ tại 30 nước đầu tư vào các quốc gia đang phát triển nhằm mở mang kinh tế, nâng cao dân trí và xúc tiến dân chủ.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, tại Venezuela, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Từ hai ngày qua, nước này có hai tổng thống. Ông Nicolas Maduro bị phương Tây tố cáo là đắc cử nhiệm kỳ 2 nhờ gian lận, và tổng thống tự phong Juan Guaido, nhà đối lập, vừa lên làm chủ tịch quốc hội. Có sự ủng hộ của quân đội, hôm nay ông Maduro lớn tiếng tố cáo đối thủ làm đảo chính về sự trợ giúp của Mỹ. Trước đó, tổng thống Maduro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington, gia hạn cho các đại diện của Mỹ 72 tiếng đồng hồ để rời khỏi Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đáp trả là ông Maduro không có quyền hạn hợp pháp để ra lệnh như thế. Tuy nhiên, hôm qua Washington đã yêu cầu những nhà ngoại giao giữ nhiệm vụ không cần thiết phải trở về nước, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên ở lại Venezuela. Hoa Kỳ cũng đề nghị đưa vấn đề Venezuela ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày mai. Thông tin viên Benjamin Delin từ Caracas cho biết suy nghĩ trái ngược của người dân Venezuela đối với Hoa Kỳ.
Donald Trump a été le premier chef d'État à reconnaître Juan Guaido comme
Tổng thống Mỹ Donald Trump là nguyên thủ đầu tiên công nhận ông Juan Guaido như là tổng thống lâm thời, sau đó nhiều nước khác cũng theo gương Hoa Kỳ. Đối với Luis, một người phản đối Nicolas Maduro, việc nhìn nhận này đúng theo khuynh hướng dân chủ, ông nói, xin trích, các nước ấy đang đi đúng hướng, họ tôn trọng hiến pháp và pháp luật của chúng ta. Nhưng những người ủng hộ chế độ không tin như vậy, họ cho rằng phe đối lập chỉ là công cụ của Hoa Kỳ để lật đổ ông Nicolas Maduro, một người nói. Đối lập làm theo chiến dịch tuyên truyền do một nhân vật khùng là Donald Trump chỉ đạo, Yankee hãy cuốn gói. Một nghịch lý là tình cảm chống Mỹ được nuôi dưỡng qua khủng hoảng kinh tế, theo Maria, một người ủng hộ Maduro, bà này khẳng định, khủng hoảng là do Mỹ và nhiều nước đã phong tỏa nền kinh tế chúng tôi, tung ra nhiều tin giả. Được kẻ yêu người ghét, Hoa Kỳ có thể coi như biểu tượng cho sự chia rẽ ở Venezuela.
Benjamin Delille, Caracas, RFI.
Về phía Tổng thống tự phong Juan Guaido, tối qua ông cho biết muốn tổ chức các cuộc bầu cử càng sớm càng tốt, tuyên bố sẵn sàng mở lối cho khủng hoảng bằng việc ân xá cho ông Nicolas Maduro. Nhà đối lập trẻ tuổi cũng được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Canada và nhiều nước Nam Mỹ. Khoảng 50 nước vẫn coi nhiệm kỳ thứ hai của ông Maduro là bất hợp pháp. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu đòi phải tổ chức bầu cử tự do, nhưng không chính thức công nhận ông Guaido làm tổng thống. Còn ông Maduro thì hiện vẫn được sự hỗ trợ của Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Bolivia. Về tình hình tại Hoa Kỳ, hôm qua Thượng viện Mỹ đã không hội đủ số phiếu cần thiết để thông qua hai đề xuất mới nhằm tìm ra lối thoát tạm thời cho bế tắc về ngân sách, shutdown, khiến một phần chính quyền liên bang bị tê liệt. Các thương lượng giữa hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục. Chính quyền Trump cũng bị cáo buộc là vô cảm với nỗi khổ của các nhân viên không có lương, bất bình càng gia tăng sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ, nhà tỷ phú Wilbur Ross đặt câu hỏi không hiểu tại sao nhiều nhân viên liên bang phải tìm đến một số cơ sở từ thiện để được dùng bữa miễn phí. Thông tin viên Eric Tersan tường trình từ San Francisco.
La scène se déroule en direct en plein shutdown alors que plus de 800 000 employés fédéraux n'ont pas touché leur salaire depuis 33 jours. Un journaliste
phát biểu của viên bộ trưởng được truyền hình trực tiếp vào đúng lúc nước Mỹ chìm trong shutdown, trong lúc hơn 800.000 nhân viên liên bang không có lương từ 33 ngày nay. Một phóng viên nhắc lại với Bộ trưởng Thương mại là một số viên chức của ông buộc phải đến ăn tại những cơ sở hỗ trợ người vô gia cư. Ông Bộ trưởng đã trả lời một cách thản nhiên, tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy trong lúc họ có thể vay tiền của ngân hàng để dùng tạm. Các lời lẽ nói trên khiến Bộ trưởng Wilbur Ross bị lãnh đạo Hạ viện so với nữ hoàng Pháp Marie Antoinette. Bà Nancy Pelosi nhắc lại câu hỏi được cho là của nữ hoàng Pháp vào năm 1789, đúng vào lúc nạn đói. Nếu họ không có bánh mì, họ có thể ăn bánh ngọt. Trên Twitter, lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer thì bày tỏ phẫn nộ. Xin trích, các lời nói của ông ấy thật kinh khủng, họ cho thấy chính phủ hết sức thờ ơ với các nhân viên liên bang. Ông Wilbur Ross là một tỷ phú. Một tỷ phú không hiểu tại sao các nhân viên liên bang không được trả lương trong thời gian shutdown, lại không vay tiền ở ngân hàng để tiêu trước. Thật là phi thực tế. Hết lời dẫn. Trong lúc đó, tình trạng tắc nghẽn chính trị tiếp diễn, Tổng thống Trump vẫn liên tục đòi hỏi 5,7 tỷ đô la để xây dựng bức tường chống nhập cư ở biên giới với Mexico. Bên Dân Chủ kiên quyết từ chối. Ngày hôm qua, Thượng viện đã bác bỏ đề xuất về một thỏa hiệp tài chính tạm thời do Tổng thống hậu thuẫn để thoát khỏi cuộc shutdown dài nhất trong lịch sử.
Eric Dossal, San Francisco, RFI.
Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc còn xa mới đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến về thuế. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trên đài CNBC hôm qua. Theo Bộ trưởng Mỹ, hai bên đã làm được rất nhiều việc trong giai đoạn thương lượng đầu tiên vừa qua, nhưng còn phải mất rất nhiều thời gian mới đi đến được mục tiêu. Thương lượng sẽ cam go, theo lời Bộ trưởng này, bởi vì chính quyền Trump đặt mục tiêu rất cao, đòi Trung Quốc phải tiến hành cải cách về cơ cấu, thay đổi các hoạt động cạnh tranh mà Hoa Kỳ đánh giá là bất chính, cũng như chấm dứt tình trạng cưỡng bức chuyển giao công nghệ hay đánh cắp sở hữu trí tuệ. Sau đây là phần tin ngắn.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu của nước Pháp Thales ngày hôm qua tuyên bố cộng đồng quốc tế cần lập ra một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để cấm hoàn toàn việc chế tạo các robot giết người.
Tập đoàn Costco Shipping Post của Trung Quốc hôm nay loan báo sẽ mua 60% cổ phần của công ty Peru quản lý cảng Sơn Kỳ với giá 225 triệu đô la. Đây là cảng đầu tiên Trung Quốc mua được tại Nam Mỹ.
Năm 2018 vừa qua là năm nóng nhất kể từ năm 1850 đến nay. Trên đây là thông tin của một bản báo cáo của nhóm nghiên cứu Mỹ Beckley Earth. Trong vòng hơn một thế kỷ qua, nhiệt độ trái đất đã tăng thêm 1,16 độ C. Kết quả nói trên được dựa trên thông số của 20.000 trạm khí tượng toàn cầu.
Hàn Quốc chống ô nhiễm từ Trung Quốc. Chính quyền Hàn Quốc hôm nay đã điều phi cơ bay trên Hoàng Hải để tiến hành thí nghiệm rải chất iodua bạc làm mưa nhân tạo để chống các hạt bụi mịn gây ô nhiễm từ nước láng giềng Trung Quốc.
Đồng hồ tận thế chỉ còn cách nửa đêm chưa đầy 2 phút. Đồng hồ tận thế là một công cụ do nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới dập ra để báo động về nguy cơ thảm họa toàn cầu không thể vãn hồi. Đồng hồ tận thế hiện nay gần với thời điểm cáo chung của nhân loại nhất kể từ trước đến nay, tương đương với thời kỳ Hoa Kỳ và Liên Xô trước đây thử nghiệm bom nguyên tử trong những năm 1950.
Cuộc họp giữa khối NATO và Nga tại Brussels hôm nay đã không đạt được một thỏa hiệp nào về vấn đề tên lửa của Nga mà các nước phương Tây xem là một mối đe dọa. Đó là thông báo của Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg. Hôm thứ Hai vừa qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Moscow phải phá hủy các tên lửa SSC-8 bị xem là vi phạm hiệp định về tên lửa tầm trung năm 1987.
Diễu binh kỷ niệm Leningrad được giải vây gây phẫn nộ ở thành phố Saint Petersburg. Ý định tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm 75 năm ngày chấm dứt việc vây hãm thành phố này đã gây sốc cho nhiều người dân, vì theo họ là sự sỉ nhục đối với những người đã sống qua 872 ngày khủng khiếp từ năm 1941 đến năm 1944, làm 800.000 người chết.
Damas bị đánh bom lần thứ hai. Một vụ đánh bom đã diễn ra hôm qua gần đại sứ quán Nga ở Damas, không gây thiệt hại nhân mạng. Đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng vài ngày, trong khi thủ đô Syria từ một năm qua vẫn tránh được các vụ tấn công bằng xe gài bom.
Mỗi ngày một sự kiện.
Càng căng thẳng với phương Tây, Campuchia càng xích gần lại Trung Quốc. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa kết thúc chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc hôm thứ Tư vừa qua. Chuyến công du ngoại quốc đầu tiên trong năm 2019 này của ông Hun Sen cho thấy là càng căng thẳng với phương Tây thì Phnom Penh càng xích gần lại Bắc Kinh. Khi tiếp ông Hun Sen tại Bắc Kinh ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa là Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 4 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 588 triệu đô la cho Campuchia. Nhưng đặc biệt, ngoài số tiền nói trên, theo thông báo của Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Tập Cận Bình còn hứa sẽ nâng quota nhập khẩu gạo từ Campuchia lên thành 400.000 tấn trong năm nay. Không phải vô cớ mà Bắc Kinh quyết định như vậy. Lý do chính là vì chỉ cách đó vài ngày, Ủy ban châu Âu đã tái lập thuế hải quan đối với gạo nhập từ Campuchia trong thời hạn 3 năm. Kể từ năm 2012, gạo nhập từ Campuchia vẫn được miễn thuế hải quan trong khuôn khổ các thỏa thuận gọi là tất cả trừ vũ khí. Đây là sáng kiến do Liên hiệp châu Âu đưa ra từ năm 2001 nhằm xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa trừ vũ khí nhập từ các nước chậm phát triển nhất, với điều kiện là những quốc gia này phải tôn trọng nhân quyền. Thế nhưng, giới nông gia tại một số nước châu Âu như Tây Ban Nha và Ý than phiền là gạo nhập giá rẻ từ những quốc gia như Campuchia đang gây nhiều thiệt hại cho họ. Ủy ban châu Âu đã phải tái lập thuế quan đối với gạo Campuchia sau khi nước Ý ráo riết vận động hậu trường theo hướng này. Đây là một vố đau đối với Phnom Penh, bởi vì nền nông nghiệp của Campuchia chủ yếu dựa vào cây lúa, và Liên hiệp châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của nước này. Không những thế, Ủy ban châu Âu còn đang yêu cầu đẩy nhanh thủ tục đình chỉ các hiệp định mang tính ưu đãi và tái lập thuế quan đối với toàn bộ hàng hóa nhập từ Campuchia. Brussels đã quyết định như vậy vì họ thấy là chính quyền Phnom Penh đang gia tăng đàn áp đối lập, báo chí và các tổ chức xã hội dân sự ở Campuchia, thể hiện qua cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 năm ngoái. Giới doanh nghiệp Campuchia hôm thứ Hai vừa qua đã gửi một bức thư đến Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmström để yêu cầu Brussels đừng đình chỉ thỏa thuận tất cả trừ vũ khí, vì họ rất lo ngại cho thương mại cũng như cho quan hệ giữa Campuchia với Liên hiệp châu Âu. Nhưng Bắc Kinh đã không bỏ lỡ cơ hội này để kéo đồng minh Phnom Penh về phía mình hơn nữa. Ngoài việc nâng quota nhập khẩu gạo từ Campuchia, Chủ tịch Tập Cận Bình còn hứa với Thủ tướng Hun Sen là sẽ tăng trao đổi mậu dịch song phương lên 10 tỷ đô la từ đây đến năm 2023 và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhiều hơn nữa vào Campuchia. Như vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Campuchia và cũng là nhà tài trợ hàng đầu cho Campuchia. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vừa qua, Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ thông tin theo đó Trung Quốc đang tìm kiếm sự ủng hộ của Phnom Penh cho dự án xây một căn cứ hải quân ở ngoài khơi Campuchia. Nhưng rõ ràng là không chỉ về mặt kinh tế, Phnom Penh còn đang tăng cường quan hệ về mặt quân sự với Bắc Kinh. Bị Washington liên tục chỉ trích về đàn áp đối lập, năm ngoái Campuchia đã hủy bỏ các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, và năm nay quân đội nước này sẽ có nhiều cuộc thao dượt chung với quân đội Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Minh Anh biên soạn, nói về những thách thức và rủi ro trong chiến lược mới về chiến tranh mạng của Pháp. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Chính trị Mỹ gậy ông đập lưng ông, Donald Trump rơi vào chiếc bẫy shutdown. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hoàng Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự của RFI.
Kính thưa quý vị, căng thẳng Mỹ-Trung về quyền tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông gia tăng, tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với các quốc gia khác, đặc biệt là với các nước ở Đông Nam Á, trong việc lựa chọn nên theo bên nào. Là một quốc gia biển có vai trò chủ chốt trong việc chống lại các đòi hỏi bành trướng chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực, Việt Nam đã có một chính sách đối ngoại khá nổi tiếng, 3-0. Tuy nhiên, theo quan điểm của tờ The Diplomat ngày 19 tháng Giêng năm nay, thì chủ trương này được Hà Nội linh hoạt diễn giải tùy theo từng tình huống, RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Trong vài năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện một chính sách cân bằng tế nhị. Một mặt, Hà Nội đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về những biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn ngừa Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam mạnh mẽ chống lại Bắc Kinh qua việc thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng với những cường quốc lớn can dự vào việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên pháp luật. Việt Nam đã duy trì được thế cân bằng này nhờ vào chủ trương 3-0 trong chính sách quốc phòng của nước này. Đó là không tham gia các liên minh quân sự, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác, và không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.
Về nguyên tắc thứ nhất, không tham gia các liên minh quân sự, Việt Nam chủ yếu tạo ra một kẽ hở ngay bên trong nguyên tắc này. Mục đích cuối cùng của Hà Nội là tránh công khai nói đến các quan hệ quân sự như là một sự thỏa thuận. Theo đó, Việt Nam có thể hỗ trợ một quốc gia khác nếu họ bị tấn công và ngược lại.
Chừng nào việc nói đến các trao đổi hợp tác quân sự vẫn chỉ là chung chung, thì Việt Nam dường như càng sẵn sàng mở rộng hơn sự hợp tác. Ở một mức độ hợp tác nào đó về quân sự và quốc phòng, Hà Nội dùng các thuật ngữ khuôn mẫu sẵn có mà không giải thích hoặc định nghĩa. Đó là các cụm từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chiến lược và toàn diện. Mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam ký 3 hiệp định loại này với các đối tác là Nga năm 2001, Ấn Độ năm 2007 và Trung Quốc năm 2008. Đáng chú ý là Trung Quốc có thêm quy chế đối tác đặc biệt và điều này là đương nhiên trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việt Nam cố gắng duy trì thế cân bằng để chống lại Bắc Kinh tại Biển Đông. Do vậy, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc được điều chỉnh để tập trung phát triển các khía cạnh khác trong quan hệ song phương, chủ yếu là kinh tế, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Điều thú vị là Nhật Bản có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014. Điều đó có nghĩa là quan hệ này vượt qua mức chiến lược nhưng chưa đạt tới mức chiến lược toàn diện. Trong lúc đó, vào năm 2018, Úc được nâng lên thành đối tác chiến lược mức cao nhất trong hợp tác quốc phòng. Còn Hoa Kỳ thì ở mức thấp hơn, chỉ là đối tác toàn diện, đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc chính thức về việc nâng quy chế Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược. Tuy nhiên, mọi cụm từ này đều bao hàm trao đổi hợp tác về quân sự mà không có dấu vết của biểu hiện liên minh.
nguyên tắc không thứ hai, tức là không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác, thì rất khó để luật lách và là yếu tố chủ chốt giải thích sự ngập ngừng miễn cưỡng của Việt Nam hợp tác quốc phòng toàn diện với Washington.
Tuy vậy, cũng giống như chủ trương không tham gia các liên minh quân sự, bản thân Hà Nội đã bẻ cong đáng kể nguyên tắc này. Ví dụ, hồi tháng 5 năm 2018, Việt Nam đã đón tiếp Ấn Độ tham gia một cuộc tập trận chung hải quân chưa từng có tiền lệ ở Biển Đông. Thật là khó mà nói rằng cuộc tập trận này nhằm răn đe một nước nào đó ngoài Trung Quốc. Lập luận này cũng có thể đúng liên quan đến chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ. Trong cả hai trường hợp, khả năng tái diễn tương đối hiếm. Tuy vậy, các sự kiện này có thể xảy ra nhiều hơn nếu như Trung Quốc gia tăng thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Việc chấp nhận nguyên tắc không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hợp tác khu vực giúp cho Việt Nam có vị thế phù hợp với cơ chế đối thoại an ninh bốn bên, thường được gọi là bộ tứ. Đó là đối thoại về chính sách ngoại giao và quốc phòng giữa các nước cùng hệ tư tưởng dân chủ, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, tìm cách giữ cho vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương được tự do và mở cửa, chống lại sự cưỡng bức của Trung Quốc. Việt Nam có thể là đối tác đối thoại lý tưởng của Bộ Tứ do quy mô tranh chấp của Việt Nam với Trung Quốc, cũng như việc nước này thể hiện mong muốn có một sự cân bằng để chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính sách không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác dường như gạt bỏ khả năng Việt Nam tham gia Bộ Tứ, vả lại Việt Nam cũng không muốn. Một nghiên cứu gần đây về nhận thức của Bộ Tứ về Đông Nam Á kết luận rằng, nhìn chung, Việt Nam cùng với Philippines đánh giá tốt về cơ chế tham vấn này. Tuy nhiên, Việt Nam không thể chính thức tham gia cơ chế do chính sách 3-0. Nhưng có rất nhiều khả năng Việt Nam tham gia với tư cách là đối tác đối thoại kênh 1.5, đối thoại ở các quan chức chính phủ và cả những chính khách không trong chính phủ hoặc là quan sát viên.
Cuối cùng, nguyên tắc không thứ ba, không có căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, hoàn toàn không đúng với việc Liên Xô trước đây và Nga sử dụng căn cứ hải quân chiến lược ở Biển Đông đặt tại vịnh Cam Ranh trong giai đoạn 1978 đến 2002. Từ năm 1978, Hà Nội đã cho Moscow thuê căn cứ này và Nga chỉ rút khỏi nơi đây vào năm 2002. Tuy nhiên, từ năm 2015, Nga vẫn còn cho tiếp liệu các máy bay quân sự của họ tại cảng Cam Ranh, cho đến khi Mỹ tiếp cận được Moscow và các hoạt động này lặng lẽ chấm dứt.
Vào cùng thời điểm đó, Việt Nam dường như cũng đã cho phép các nhân viên kỹ thuật Nga tới vịnh Cam Ranh để hỗ trợ huấn luyện các thủy thủ Việt Nam sử dụng và bảo trì các tàu ngầm lớp kilo do Nga đóng, cho dù người ta không biết phải chăng đó là các chuyên gia dân sự có kinh nghiệm quân sự, hay là các chuyên gia quân sự mặc quân phục, hay là có cả hai loại chuyên gia, nhưng các trường hợp này cho thấy các lãnh đạo Việt Nam tỏ ra linh hoạt đối với nguyên tắc không thứ ba nếu như việc hợp tác đáp ứng các nhu cầu của họ trong lĩnh vực quốc phòng. Rất may là tương lai của Mỹ tại Việt Nam không cần phải xem xét nghiên cứu, tuy vậy, Washington rõ ràng quan tâm đến việc ghé vào các quân cảng ở Việt Nam, và trong lĩnh vực này, Hà Nội đưa ra tín hiệu rõ ràng là hoạt động này không vi phạm nguyên tắc không thứ ba. Thực vậy, Hà Nội đã đón tiếp nhiều chuyến viếng thăm của hải quân nước ngoài, bao gồm các tàu chiến của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Canada, New Zealand, Nga, Trung Quốc và các nước khác. Tóm lại, chính sách 3-0 không cứng nhắc chút nào và có nhiều điểm mập mờ, vùng xám và diễn giải liên quan. Nếu Hà Nội thấy một hợp tác quốc phòng cụ thể nào có lợi, thì họ sẽ tìm ra cách diễn giải cho phù hợp với chính sách 3-0 hoặc tiến hành làm một cách tương đối lặng lẽ. Chính sách cân bằng để chống lại Trung Quốc ở Biển Đông dường như giúp cho Mỹ và các quốc gia khác cùng chung quan điểm có khả năng hành động tương đối rộng lớn.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan bất chấp cảnh cáo của Bắc Kinh. Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych bị kết án khiếm diện 13 năm tù về tội phản quốc. Được quân đội ủng hộ, Tổng thống Venezuela Maduro tố cáo Mỹ xúi dục đảo chính. tình trạng shutdown tại Hoa Kỳ tiếp diễn do Thượng viện không thông qua được hai đề xuất mới. Chủ đề một ngôi ngày một sự kiện càng căng thẳng với phương Tây, Campuchia càng xích gần lại Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Một chế độ xã hội chủ nghĩa phá sản, lạm phát dự báo 10% trong năm nay, hơn 2 triệu dân tìm đường tị nạn, đối lập gia tăng sức ép chống Tổng thống Maduro sau khi Chủ tịch Quốc hội 35 tuổi Juan Guaido tự tuyên cáo Tổng thống đương nhiệm. Nguy cơ nội chiến tại Venezuela là chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay.
Venezuela, hai tổng thống cho một nước hỗn loạn, dân chúng nổi dậy chống chế độ độc tài, nguy cơ nội chiến tăng cao. Juan Guaido, nhà đối lập muốn nhanh chóng sang trang chế độ Chavez, báo chí Pháp từ tả đến hữu không ngạc nhiên trước những biến động tại Venezuela.
Trên trang nhất, Le Monde đã thông báo ngắn gọn, Venezuela đối lập đảo chính, kèm theo các tiểu tựa, Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, 35 tuổi, tự tuyên thệ làm Tổng thống Venezuela. Nicolas Maduro tái đắc cử hồi tháng 5 2018, trong một cuộc bầu cử bị phần lớn cộng đồng quốc tế xem là không chính danh. Juan Guaido lập tức được Hoa Kỳ, Canada và nhiều nước châu Mỹ Latin, trừ Cuba và Mexico công nhận. Cũng trên trang nhất, Le Figaro đăng bức ảnh dân chúng chống chế độ tràn ngập đường phố với hàng tựa nhân dân nổi dậy. Liberation thì chơi chữ lạm phát tổng thống tại Venezuela và cho biết thêm, sau cuộc biểu dương lực lượng của đối lập, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro cảm thấy bị đe dọa. Trong các bài phân tích, Le Monde khẳng định Washington ủng hộ hành động của Juan Guaido. Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên chính quyền Nicolas Maduro. Câu hỏi đặt ra là tại sao từ hai năm nay, Mỹ tiến hành chính sách cứng rắn? Tờ báo trả lời, thứ nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela đã gây ra khủng hoảng nhân đạo, tạo ra một làn sóng di dân 2,5 triệu người. Thứ hai là vấn đề thời cơ, bởi vì từ năm ngoái, một loạt bầu cử ở châu Mỹ Latin đã đưa các đảng chính trị có xu hướng bất lợi cho Venezuela lên cầm quyền ở các nước lân cận. Le Figaro nhắc lại là từ ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tính chuyện thay đổi chế độ ở Caracas. Tuy chủ nhân Nhà Trắng là người có xu hướng thích chơi với những lãnh đạo độc tài, nhưng ông rất ghét Cộng sản. Ông nhanh chóng công nhận Juan Guaido có thể làm nhiều người bất ngờ, nhưng thực tế Mỹ đã tính chuyện này từ lâu. Cụ thể là trong cuộc thảo luận ước định tình hình tại Nhà Trắng hồi tối thứ Ba, tất cả những người hiện diện từ Phó Tổng thống Mike Pence cho đến Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và 4 đại biểu dân cử ở Florida đều thống nhất phương án hành động. Nếu Maduro không từ chức hay sử dụng vũ lực đàn áp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Juan Guaido đảo chính nhưng liệu Nicolas Maduro có chính danh hay không? Câu trả lời của Le Figaro và Liberation rất dứt khoát.
Đối với nhật báo Thiên Hữu, một chế độ dùng súng bắn vào dân để tồn tại không phải là một chế độ dân chủ. Do vậy, không thể xem chuyện tái đắc cử của Tổng thống Nicolas Maduro hồi năm 2018 là chính danh. Đã vậy, 20 năm của chế độ Chavez do Trung tá Hugo Chavez dựng lên đã phá hại hầu hết các định chế quốc gia. Maduro cấm các chính trị gia đối lập tranh cử, giải thể quốc hội lập pháp cho dân bầu lên, vì nghị viện này nằm trong tay đối lập. Ông đàn áp người dân biểu tình chống đời sống đắt đỏ, đòi lương thực và nhân quyền. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã làm cho quốc gia có trữ lượng dầu khí số một thế giới phải phá sản. Từ 2,5 cho đến 3,5 triệu dân bỏ nước ra đi. Venezuela giờ đây có nguy cơ trở thành một điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh mới. Nhưng, theo Le Figaro, nhân danh gì mà người ta có quyền đàn áp một dân tộc bày tỏ khát vọng và can đảm đứng lên tự giải phóng khỏi một chế độ hung bạo? Do vậy, cũng theo Le Figaro, các nền dân chủ ở châu Âu ủng hộ đối lập Venezuela và thúc giục chính quyền Maduro thương lượng. Cùng nhận định, nhật báo thiên tả Liberation không xem hành động tự xưng tổng thống của Chủ tịch Quốc hội lập pháp, định chế duy nhất còn độc lập ở Venezuela là phương án lý tưởng nhất để mang lại dân chủ. Nhưng, theo Liberation, với một chế độ bị dân quá đáng của Tổng thống Maduro, nắm quyền mà xem đối lập khác chính kiến là kẻ thù phải tiêu diệt, thì giải pháp duy nhất để ra khỏi bế tắc là trả tiếng nói lại cho dân chúng, tức là phải tổ chức bầu cử tự do tại Venezuela như Liên hiệp châu Âu kêu gọi.
chủ nghĩa xã hội của những kẻ bất tài, Lê Dê Cô giải thích vì sao chế độ của Trung tá Hugo Chavez sẽ cáo chung cùng với người kế nhiệm Nicolas Maduro.
Theo Lê Dê Cô thì ván cờ đã đến hồi kết, Nicolas Maduro không còn ngồi được bao lâu nữa trên đầu một quốc gia bị phá sản. Venezuela, theo Nhật báo Kinh tế, là một bài học thực tế, không thể phân phát tài sản mà bản thân mình không làm ra. Lên thay Hugo Chavez, qua đời vào năm 2013, ông Nicolas Maduro nghĩ rằng cần phải dựa vào quân đội để tồn tại. Thế là giới sĩ quan được cung ứng mọi đặc quyền đặc lợi cho lãnh đạo các công ty xí nghiệp, thực phẩm, dầu hỏa và quặng mỏ. Nhưng bây giờ thì tình thế đã đổi thay, kinh tế lạm phát đến 10%. Nicolas Maduro vô kế khả thi, tiếp tục vơ vét những đô la cuối cùng cung ứng cho quân đội, phát súng cho đám dân quân tham ô với hy vọng sẽ cứu được chế độ qua biện pháp đàn áp. Nhưng một quân đội như thế có thể là tường thành bảo vệ chế độ được chăng? Nhật báo Kinh tế trở lại hình ảnh Tổng thống Maduro và quân đội Venezuela hốt hoảng và làm trò cười cho cả thế giới vào ngày 4 tháng 8 năm 2018. Chủ tọa một cuộc diễn binh, Tổng thống Maduro đang vinh danh thành tích chế độ, thì trên không, một chiếc drone bay đến, va vào tường và phát ra tiếng nổ nhỏ. Thế là trên khán đài, Tổng thống xanh mặt, mồm há hốc, hoảng loạn, sợ hãi. Trong khi đó, thì trung đoàn diễn binh vừa đi đến khán đài danh dự cũng vội vàng thi nhau chạy trốn một cách thảm hại. Vụ việc này, theo Lê Dê Cô, làm nhớ đến cuốn phim hài giải trí của tài tử Sạc Lô, Le Dictateur, mô tả tâm trạng yếu hèn của Hitler khi mất hết quân binh. Đó cũng là trường hợp của Tổng thống Maduro, mà theo Lê Dê Cô, khi lực lượng võ trang không đủ can đảm để bảo vệ lãnh tụ.
Diễn đàn kinh tế Davos kết thúc, Mỹ vắng mặt tạo cơ hội cho Trung Quốc thao túng, nhưng luận thuyết của Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn không thuyết phục được giới doanh nhân.
Theo Le Monde, Phó Chủ tịch Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội để quảng cáo cho chủ trương đa phương của Bắc Kinh và chỉ trích thái độ đơn phương của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, thông điệp trấn an này không làm doanh nhân quốc tế tại Davos bớt lo âu, nhất là nếu chỉ có guồng máy kinh tế Trung Quốc điều hành thương mại toàn thế giới. Bởi lẽ, kinh tế Trung Quốc ngày nay dựa trên tiêu dùng, mà người tiêu dùng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung hiện nay, người dân nào cũng lo âu, mà lo âu thì sẽ bớt mua sắm. Tại Davos, không ai tin là xung khắc Mỹ-Trung sẽ được giải quyết nhanh chóng, bởi vì, như nhận định của chuyên gia Kevin Snyder với Le Monde, tranh cãi về thuế quan giữa hai nước chỉ là mặt nổi. Ván bài thật sự là nước nào sẽ kiểm soát, sẽ khống chế thị trường công nghệ thế giới ngày mai. Thêm vào đó là tình trạng bất trắc. Theo một chuyên gia Trung Quốc ở Đại học Thanh Hoa, thì cho dù có đạt được thỏa thuận, thì hiệp định thương mại có giá trị trong bao lâu với một tổng thống Mỹ như ông Donald Trump? Theo chuyên gia này, thì có thể kéo dài 2 tuần hay 3 tuần là tối đa, vì ngày nào Donald Trump còn ngồi ở Nhà Trắng, thì bất trắc vẫn còn. Cũng trong lĩnh vực công nghệ điện tử của Trung Quốc, nhật báo Công giáo La Croix cho biết Pháp rất lo ngại gián điệp. Nhiều công ty Pháp đã lấy biện pháp đề phòng, không trang bị linh kiện của tập đoàn Huawei. Trong bối cảnh Đức Giáo Hoàng Tông Du Panama tham dự Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới, La Croix nhắc đến lời kêu gọi của lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ, cảnh báo các nhà chính trị châu Mỹ Latin hãy bài trừ tệ nạn tham nhũng đang đục khoét châu lục này. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi giới trẻ chưa bị ô nhiễm, hãy kêu gọi người lớn trong nước mình, ung đúc đức tính, phù hợp với phẩm chất và xứng đáng với chức vụ. Thiếu niên Pháp cũng được khuyến khích phát huy tình nhân loại, theo La Croix, trong chương trình trợ giúp di dân, một nhóm học sinh công giáo đang tham gia hỗ trợ các hội đoàn giúp di dân đang tạm trú ở miền Bắc.
Thái Lan sẽ bầu cử quốc hội 4 năm sau ngày đảo chính và nhiều lần trì hoãn. Vì sao lúc này? Le Figaro và Le Monde phân tích.
Sau khi chuẩn bị và chia rẽ đối lập, điều chỉnh các đơn vị bầu cử để làm yếu các đảng lớn, đến lúc chính quyền quân sự tự tin có thể tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, theo Le Figaro, dân chúng ở các khu vực nông thôn miền Bắc Thái Lan chiếm đến phần nửa số cử tri, mà dân miền Bắc Thái rất ủng hộ anh em thủ tướng bị truất phế Thaksin và Yingluck Shinawat. Một thủy triều áo đỏ có thể làm cho tướng Prayut Chan-o-cha mất đi thế áp đảo. Cùng nhận định, Le Monde cho là tập đoàn quân sự bắt buộc phải tránh những động thái chọc tức 30 triệu dân luôn có thành kiến với thành phần quân đội và bảo hoàng ở Bangkok.
Vừa rồi là mục điểm báo, tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Những thách thức và rủi ro trong chiến lược mới về chiến tranh mạng của Pháp, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Kính thưa quý vị, nước Pháp kể từ giờ đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh mạng. Ngày 18 tháng Giêng năm 2019, Bộ trưởng Quân lực Pháp bà Florence Parly trong bài diễn văn đã công bố học thuyết quân sự mới của Pháp trong lĩnh vực tin học. Đó là chiến lược tấn công tin học mang tên Lutte Informatique Offensive, viết tắt là LIO. Trước sự hiện diện của hàng ngàn tướng lĩnh và quân nhân tại Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp khẳng định nước Pháp từ nhiều năm qua và nhất là vào năm 2017 đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công tin học. Do vậy, đã đến lúc Pháp phải thay đổi chiến lược và không có thế phòng thủ nào tốt hơn bằng cách tấn công, bà Florence Parly tuyên bố.
En moyenne, ce sont donc plus de...
Tính trung bình, mỗi ngày có hơn 2 sự cố an ninh mạng xảy ra ở Bộ Quân lực liên quan đến các hoạt động tác chiến, các đánh giá kỹ thuật và thậm chí ở cả một quân y viện. Do vậy, chúng tôi tăng cường củng cố nhân sự. Từ nay đến năm 2025, chúng tôi dự kiến có thêm 1.000 chiến binh tin học ở Bộ Chỉ huy tin học, ở Tổng cục Tình báo và Tổng cục Vũ khí Khí tài. Chúng tôi gia tăng các phương tiện, đầu tư 1,6 tỷ euro vào cuộc chiến trong lĩnh vực tin học. Chúng tôi coi vũ khí tin học thực sự là vũ khí tác chiến và sẽ sử dụng một cách tương xứng. Những kẻ nào tìm cách tấn công lực lượng vũ trang của Pháp nên biết rằng chúng tôi không e ngại sử dụng và sẽ không e ngại gì để sử dụng vũ khí này.
Theo giải thích của kênh truyền hình TV5, lực lượng tin học của quân đội Pháp có khoảng 3.000 nhân viên tin học quân sự, chuyên về an ninh hệ thống và mạng. Cho đến nay, quân đội Pháp chủ trương một chiến lược phòng thủ mang tên Lutte Informatique Défensive, NID, bao gồm các bước phân tích, củng cố, dò tìm mọi ý đồ thâm nhập vào các hệ thống hay thiết bị kết nối nhằm bảo đảm chức năng vận hành tốt của bộ và hoạt động có hiệu quả của các lực lượng vũ trang trong việc chuẩn bị, lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch quân sự. Nhưng khi xảy ra vụ tấn công tin học hồi cuối năm 2017, với phần mềm malware Tukla nhắm vào Bộ Quân lực, và đây cũng chính là phần mềm virus tấn công các máy điện toán của Bộ Quốc phòng Mỹ, gây ra những thiệt hại to lớn chưa từng có, Bộ Chỉ huy Phòng thủ mạng COMCYBER được thành lập vào tháng 5 2017, mới quyết định tổ chức và chính thức soạn thảo chiến lược tấn công tin học. Chiến lược mới này cho phép quân đội đạt được 3 mục tiêu tác chiến khi tiến hành các chiến dịch quân sự, theo như giải thích của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, ông François Lecoing, xin trích. Trước hết là quân báo, qua việc khai thác và thu thập thông tin, rồi đánh lừa bằng cách làm thay đổi khả năng phân tích của kẻ thù, và sau cùng là vô hiệu hóa bằng cách giảm thiểu hay phá hủy khả năng tin học của quân đội đối phương. Tấn công tin học là một bước chuyển biến quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Pháp. Với học thuyết này, nước Pháp kể từ giờ có thể tiến hành tấn công trên mạng, nhắm vào các nước hoặc các thực thể là kẻ thù của Pháp. Đây sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn và cực kỳ phức tạp, theo như lưu ý của ông Fabrice Epenbois, giảng viên về địa chính trị trong lĩnh vực tin học tại Viện Khoa học Chính trị Paris với đài RFI.
Có thể nói là quân đội Pháp tập trung và làm rõ một điều đã tồn tại, và bây giờ người ta bắt đầu vạch rõ phạm vi và thể thức tiến hành chiến tranh. Đương nhiên, những điều này hoàn toàn khác hẳn với cuộc chiến tranh tin học mà nước Pháp đã chủ trương cho đến nay. Có lẽ cần phải nhắc lại là trong lĩnh vực tin học, việc nhận diện kẻ tấn công luôn luôn cực kỳ tế nhị, đứng về mặt kỹ thuật. Hơn nữa, kẻ địch rất dễ dàng đánh lừa, làm nhầm tưởng là người khác, và làm cho mọi việc trở nên cực kỳ phức tạp, đến mức mà ANSI, cơ quan phụ trách an ninh mạng quốc gia của Pháp, chịu trách nhiệm bảo vệ các lợi ích của Pháp, đã từ bỏ mọi ý định xác định thủ phạm vụ tấn công tin học và đổ mọi việc cho lĩnh vực chính trị. Do sự phức tạp về kỹ thuật, nên việc vạch mặt chỉ tên thủ phạm chỉ có thể là một hành động chính trị.
Với chiến lược mới LIO, nước Pháp khẳng định, tin học là một vũ khí như bao loại vũ khí khác, đồng thời cho phép cảnh báo các tác nhân có thể là kẻ thù của nước Pháp rằng quân đội Pháp có thể phản công trả đũa. Nhưng để có thể thực hiện được các mục tiêu đó, quân đội Pháp phải vượt qua nhiều thách thức lớn, trong đó nguồn nhân lực chiếm vị trí hàng đầu.
Tôi nghĩ là những tác nhân có thể là kẻ thù của nước Pháp hoàn toàn ý thức được là nước Pháp có khả năng phản công trả đũa. Người ta cố gắng làm rõ, nhấn mạnh, đề cao giá trị của lực lượng tin học cho quân đội, qua đó thu hút nhân tài và năng lực. Cuộc chạy đua thu hút nhân tài, năng lực là yếu tố chủ chốt trong lĩnh vực tin học, không chỉ đối với các doanh nghiệp mà cả đối với các nhà nước. Nguồn nhân lực có trình độ và năng lực khan hiếm đến mức những nước nào thu hút được nhiều thì trong tương lai sẽ trở thành cường quốc tin học.
Trở lại với phát biểu của bà Florence Parly khi cho biết có tới 700 vụ tấn công tin học nhắm vào bộ quân lực đang được điều tra, chuyên gia Fabrice Epenbois nhận định đó là ý muốn thu hút sự chú ý đến một bộ phận của quân đội, cho đến nay vẫn tỏ ra khá kín tiếng và việc chuẩn bị tuyển dụng ồ ạt. Quân đội Pháp hiện đang cố gắng tuyển dụng nhiều, nhưng việc tuyển dụng các tin tặc chính thức này sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn kém.
Đúng là hiếm và tốn kém, nhưng quân đội cần phải có khả năng hành động và tạo ra hấp lực đối với một cộng đồng từ lâu nay sống trong một thế giới với những mục tiêu và phương châm hành động riêng của họ. Những điều này không phải lúc nào cũng tương đồng với những giá trị mà một quốc gia bày tỏ. Đây là một thách thức thực sự trong việc quảng bá, truyền thông và chắc chắn là phải có một sự điều chỉnh thích ứng văn hóa quân đội bên trong lực lượng tin học này. Đương nhiên là các đơn vị tin học cũng đã có nhiều biến đổi, họ cũng cần phải có những điều chỉnh thích ứng với văn hóa của một nhà nước.
Câu hỏi đặt ra, trong lĩnh vực tin học này, ai mới là kẻ thù của quân đội Pháp? Trong quá khứ, Pháp đã tấn công tin học những đối tượng nào? Ông Fabrice Epenbois khẳng định, tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục là mục tiêu tấn công của quân đội Pháp. Đây cũng là đối tượng tấn công của nhiều tác nhân lớn, cũng như trên chiến trường. Thế nhưng, Daesh chưa phải là mục tiêu ưu tiên do khả năng quấy rối và gây tổn hại của tổ chức khủng bố, cho đến lúc này vẫn thật sự chưa đáng quan ngại, vì hiện chỉ được sử dụng chủ yếu cho mục đích tuyên truyền và tuyển mộ binh sĩ. Theo chuyên gia Fabrice Epenbois, tùy từng lĩnh vực, các nước Nga, Mỹ và Trung Quốc là những đối tượng đáng quan tâm nhất.
Người ta thường nói là không có bạn bè trong lĩnh vực địa chính trị và tất cả phụ thuộc vào những lĩnh vực nào mà nước Pháp muốn bảo vệ. Nếu để bảo vệ các bí mật công nghiệp, sở hữu trí tuệ và khả năng phát minh của các doanh nghiệp Pháp, thì đối tượng chính hiện nay cần cảnh giác là Hoa Kỳ. Cơ quan an ninh tình báo quốc gia Mỹ rất mạnh. Nếu về tình báo kinh tế, công nghiệp thì đương nhiên nên chú ý tới Trung Quốc và chắc chắn đó là mối đe dọa lớn nhất. Nếu nói đến đe dọa an ninh quân sự trong một cuộc xung đột tin học, hệ quả của xung đột vũ trang, thì người ta lại ít e ngại Hoa Kỳ hơn và chú ý nhiều hơn đến Nga, Trung Quốc. Có những quốc gia hiện nay không phải là cường quốc quân sự, nhưng nhờ có chiến lược thông minh về tin học lại trở thành đối tượng rất đáng gờm.
Thế giới đang lâm chiến, một cuộc chiến mà không ai ý thức được tầm mức của nó, một cuộc chiến âm thầm lặng lẽ diễn ra giữa một nhóm người am hiểu, trong một thế giới mà ngày nay công nghệ chiếm một vị trí quan trọng. Một đất nước không có một lực lượng tấn công, bảo vệ an ninh mạng rõ ràng là bất lợi trên địa bàn quân sự kỹ thuật số. Nhưng ngược lại, người ta có trong tay một lá bài chiến lược và ngoại giao quan trọng. Người ta không dễ gì bị cáo buộc tấn công quốc gia khác thông qua mạng Internet. Trong cuộc chiến này có một câu hỏi quan trọng cũng đang được đặt ra liên quan đến việc quy trách nhiệm cho tấn công tin học. Phần lớn các vụ tấn công tin học là không thể quy trách nhiệm cho ai nếu có xảy ra, bởi vì những người thực hiện các vụ tấn công đều che giấu xuất xứ, xóa tan vết tích và thậm chí có thể để lại nhiều dấu hiệu giả để đổ lỗi cho nước khác.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề những thách thức và rủi ro trong chiến lược mới về chiến tranh mạng của nước Pháp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Chính trị Hoa Kỳ gậy ông đập lưng ông, Donald Trump rơi vào chiếc bẫy shutdown. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay ở Houston, nước Mỹ. Tạp chí lần đầu tiên phát vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thượng viện Mỹ trong ngày thứ Năm 24 tháng 1 2019 cố gắng dung hòa hai dự thảo nghị quyết kết thúc tình trạng shutdown. Bắt đầu từ trước Giáng sinh 2018, tình trạng tê liệt của một phần chính quyền liên bang Mỹ dài kỷ lục. Không có một ngõ ra nào khả dĩ oanh liệt cho Tổng thống Donald Trump. Tự mình giăng bẫy bắt chặt đối lập, cuối cùng chính lãnh đạo hành pháp rơi vào lưới của mình, tuy rằng được phe Cộng hòa ủng hộ. Từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái, một phần chính phủ liên bang Mỹ ngưng hoạt động, 800.000 công chức bị thất nghiệp tạm thời, hệ quả của cuộc đọ sức giữa phe Dân Chủ tại Lưỡng viện và chủ nhân Nhà Trắng về ngân sách xây tường biên giới, chống nhập cư ở biên giới với Mexico. Tổng thống Donald Trump đòi 5,7 tỷ đô la để xây tường mà ông cho là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chống buôn lậu ma túy và thành phần bất hảo xâm nhập. Bù lại, chính phủ sẽ nhân nhượng trên hồ sơ di dân, cho phép khoảng 1 triệu di dân nhập cư bất hợp pháp bị đe dọa trục xuất được thêm 3 năm cư trú trên đất Mỹ. Theo AFP, ít có khả năng một đề nghị nào đó của phe Cộng hòa, trong đó có bức tường 5,7 tỷ đô la sẽ được thông qua. Tình trạng bế tắc mỗi ngày trôi qua chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho kinh tế quốc gia, tỷ số tăng trưởng của Mỹ sẽ bị tác động, thiệt hại có thể lên đến 6 tỷ đô la, tức là cao hơn tiền xây tường, nếu bế tắc kéo dài thêm 2 tuần nữa, theo cơ quan thẩm định tài chính S&P Global Ratings. Điểm tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump xuống dần, nhưng không có lối thoát nào giúp ông thỏa mãn tự ái. Nói tóm lại, Donald Trump vì cái ngã quá lớn nên rơi vào chiếc bẫy của chính mình. Để tìm hiểu thêm, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hằng Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hằng Ngọc Cư. Thì một số nhà phân tích cho rằng chính ông Trump đã thêm mắm dặm muối, biến một cái chuyện bình thường, di dân vượt biên giới thành một cái cuộc khủng hoảng, để một hai đòi phải xây tường. Thì thưa anh là một nhà báo tại Texas, anh thấy cái câu chuyện này hư thực như thế nào? Đâu là nhân, đâu là quả thưa anh?
Vâng, thưa như thế này. Lúc đầu đó, thì cả Thượng viện đó, nó có ra một cái là stop gap measure, tức là một cái biện pháp để mà ngăn chặn cái việc mà chính quyền đóng cửa thì được. Đa số của Thượng viện đã đồng ý, và chính lúc đó, ông Trump cũng đã định sửa soạn ký cái bill đó. Thì là nghe hai cái người truyền thông cực hữu là Ross Limbaugh và Ann Coulter khuyên ông Trump mà đừng có thua. Thế là ông Trump đổi ý kiến và không ký nữa. Và hôm sau mà khi gặp lại Schumer, tức là trưởng khối thiểu số ở Thượng viện, và bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, thì ông ta nói rằng tôi rất kiêu hãnh mà đóng cửa chính quyền, và tôi không có đổ cái trách nhiệm lên cho Đảng Dân Chủ. Thì đấy là cái câu mà ông ấy đe dọa. Nhưng mà ông ấy đe dọa lại trở thành ra một cái hố chôn chân ông vào một cái việc mà ông cứ đòi 5.7 tỷ để mà xây tường. Vì thế cho nên ngày 22 tháng 12 là bắt đầu cái cuộc shutdown từ đóng cửa chính quyền. Và ông Trump thì ông biết tính của ông là ông bao giờ ông nhường nhịn ai hết. Ông quyết là ông là phải làm mà được. Cho nên ông khăng khăng. Bao nhiêu cuộc đàm phán giữa ông sau đó là ông cứ gặp ông mà không có 5.7 tỷ đô la để xây tường thì nhất định ông tiếp tục ông đóng cửa chính quyền, có thể đóng một tháng và có thể đóng cả năm. Và ông tuyên bố như vậy thì đưa ra cái chỗ bế tắc. Và chân chiều nó này đó, Thượng viện sẽ đem cái lời hứa của ông ấy. Ông hứa làm sao? Ông hứa mà nếu bây giờ mà cho ông 5.7 tỷ đô la để xây tường thì ông sẽ gia hạn cho những cái người vào Mỹ, tức là cái chương trình gọi là DACA mà do ông Obama ban hành vào năm 2012, là những người nào vào Mỹ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 và dưới từ 16 tuổi trở về trước thì sẽ được ở lại Mỹ và được cấp thẻ đi làm. Cho đến khi nào có cái luật canh cải, luật di trú thì sẽ tùy quốc hội quyết định cho họ lấy thẻ xanh để sau này vào có thể hay không. Thì khi mà ông Trump ông đã cử xong rồi đó, thì là ông nói ông sẽ hủy bỏ cái DACA. Thế bây giờ ông mới nói là bây giờ cho gia hạn cho cái DACA này 3 năm và gia hạn cho người TPS, tức là những cái người được hưởng cái quy chế tạm thời từ các nước El Salvador, Nicaragua, Haiti, Sudan. Ông bảo tôi gia hạn cho 3 năm. Nhưng mà đời nào Đảng Dân Chủ họ chịu? Tại vì trước đây đó là quốc hội trong cái luật cải tổ di trú đó thì người ta bằng lòng bỏ 25 tỷ đô la trong vòng 10 năm để xây tường hay làm hàng rộng gì cũng được. Nhưng lúc đó thì Đảng Cộng Hòa không chịu, bởi vì họ cho rằng như vậy tức là lại có một cái chương trình ân xá cho cái người vào Mỹ bất hợp pháp mới. Thì lúc đó không chịu. Thành thử ra rằng co tới bây giờ. Thì bây giờ cái câu hỏi là tại sao mà ông Tổng thống Trump cứ nhất quyết khăng khăng là cứ đòi phải có 5.7 tỷ đô la xây tường thì ông ta mới mở cửa lại chính quyền. Bây giờ người ta hỏi tại sao? Thứ đại huyết là tâm lý. Tâm lý ông Trump không bao giờ ông chịu thua ai hết. Dù có trái cũng không chịu thua. Thứ hai là bởi vì trong cái cuộc tranh cử năm 2016 ông chót hứa mà tôi sẽ xây cái bức tường vĩ đại, đẹp vô cùng. Thì bây giờ ông sắp năm 2020 là ứng cử tổng thống. Thì ông muốn cho những người mà ủng hộ ông á, tin rằng ông là cái người nói cái gì thì phải làm. Nhưng mà thực sự cái năm 2016 ông hứa xây tường, ông nó bảo là Mỹ phải trả tiền. Mà đời nào là Mỹ nó chịu như vậy. Thế cho nên hiện tới bây giờ trong cái cuộc thăm dò dư luận thì 54% người dân chúng Mỹ là chống lại cái việc xây tường bởi vì nó không có hiệu quả, tốn kém mà có nhiều nơi không xây được.
Dạ. Thưa anh, nếu cái bức tường không cần thiết như là đảng Dân Chủ nói là vô lý, thì với tư cách một nhà báo độc lập thì anh có thấy có cái điểm nào hữu lý trong cái lập luận của ông Trump hay không? Những cái đoàn lữ hành mà nó đe dọa nước Mỹ đó là cái mối đe dọa thật hay là...
Thực ra thế này, bây giờ sự thật thế này, nó có các đoàn lữ hành di dân thiệt và cái đoàn lần trước đó, nó vào khoảng 7.000 người. Thì thưa anh, có 1.500 người họ trở về quê cũ của họ, 3.000 mấy người thì hãy còn giữ lại ở trong nước Mỹ. Và 800 người thì được chính quyền Mỹ là cho họ cái quyền tị nạn.
Đi qua cái phản ứng bất lợi của công luận, tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump càng ngày càng xuống. Rồi do cái tình trạng công chức bị vạ lây, bị thất nghiệp vì cái thái độ khăng khăng của ông Trump, thì giờ này phải chăng là Tổng thống Donald Trump đang tìm cách, nghĩa là vùng vẫy thoát ra cái chiếc bẫy mà đang chôn chân của ông ấy. Liệu Trump còn có cái lá bài nào khác ngoài cái gọi là ban hành tình trạng khẩn cấp để mà huy động ngân sách xây tường, thưa anh?
Cái chuyện mà anh nói là cái crisis ở biên giới là cái đó là không có thật. Cho nên đời nào quốc hội mà nó cho tiền vào cái trường hợp ông tuyên bố cái tình trạng khẩn trương để xây tường. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ muốn giải quyết được cái bế tắc này thì dân biểu của Đảng Cộng Hòa, các thử cái Cộng Hòa phải thuyết phục được ông Trump hoặc ông Trump thuyết phục được Đảng Cộng Hòa để mà đi tới một cái sự thỏa hiệp. Còn nếu không á, mà công đồng cứ khăng khăng giữ 5.7 billion để xây tường và Đảng Dân Chủ họ nhất quyết không rồi nào họ chịu thua. Bà Pelosi bà tuyên bố là một đồng để xây tường bà cũng không cho mà. Thì sẽ là kéo dài không biết bao giờ. Và thế tôi nghĩ rằng nếu mà cái tình trạng mà đóng cửa chính quyền như vậy một hai tuần nữa thì những cái người, tôi có hai cái loại người. Thứ nhất đấy là những người phải đi làm mà không có lương, còn những người tạm thời cho nghỉ dĩ nhiên không có lương thì một tháng nữa họ không có tiền, họ phải bỏ việc và đi kiếm cái việc khác họ làm chứ làm sao mà sống được. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng quốc hội phải ngồi lại với nhau và đưa ra một cái quyết định để mà thuyết phục ông Trump bỏ cái ý định xây tường. Ông còn giữ ý định xây tường không đời nào Đảng Dân Chủ họ chịu, và nhất là bây giờ Đảng Dân Chủ họ đã chiếm đa số ở trong Hạ viện rồi.
Mà thỏa hiệp là không có bức tường.
Thỏa hiệp là không có bức tường, mà hiện tại bây giờ đó đây, Đảng Dân Chủ đưa ra một cái dự luật và họ bằng lòng bỏ ra 563 triệu để mà thuê thêm những cái thẩm phán di trú. Mà đó là cái mà ông Trump ông đã đòi hỏi trước mà ta bằng lòng. Thứ hai là cũng bằng lòng bỏ ra 524 triệu đô la để mà tăng cường những cái cửa khẩu, tức là cái entry port đó, giúp cho người ta kiểm soát được cái vấn đề đem hàng lậu vào, đem cái cần sa ma túy vào trên nước Mỹ. Bây giờ tôi nghĩ rằng Đảng Dân Chủ họ đã offer như vậy rồi. Bây giờ nếu Đảng Cộng Hòa thêm mắm, thêm muối một chút xíu mà ông Trump ông ok thì tôi nghĩ là vấn đề sẽ giải quyết được.
Dạ, yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh. Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych bị kết án khiếm diện 13 năm tù về tội phản quốc. Được quân đội ủng hộ, Tổng thống Venezuela Maduro tố cáo Mỹ xúi giục đảo chính. Tình trạng sắt đào tại Hoa Kỳ tiếp diễn do Thượng viện không thông qua hai đề xuất mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện càng căng thẳng với phương Tây, Campuchia càng xích gần lại với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo của Mai Vân, tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà biên soạn, và tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề 50 năm sáng tác tình ca George Moustaki, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.